Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 4 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại hội trường Tân Gia Ba, Shenton Way, Tân Gia Ba vào ngày 9 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Trở về thời đại Hoàng Kim.
Dear Master, why must we be initiated to get enlightenment?
Because you don't know how to get enlightenment yourself. Otherwise, you're welcome without initiation. If you already know how to get enlightenment, then don't come, please. I have less burden.
Tại sao phải thọ tâm ấn mới được khai ngộ?
Bởi vì quý vị không biết cách tự khai ngộ cho chính mình. Bằng không, quý vị có thể cứ thử làm, không cần phải thọ tâm ấn. Nếu quý vị đã tự biết cách khai ngộ rồi, thì thôi xin miễn đến, như vậy công việc của tôi sẽ nhẹ bớt.
Dear Master, should an unfaithful husband be greeted with love, tolerance and more understanding?
Sure. He was lack of love, that's why he was unfaithful. So forgive him and improve your appearance. Love him more and sincerely, and see into the family affair whether anything needs improving apart from your own appearance. I told you already, makeup in the evening only. And wear beautiful clothes only for him. Because even if the whole world loves you, and you only care for your husband, and he's the only one who doesn't love you, then you are in trouble. In misery, right? Yes. So take care of him more, love him more, give the best and everything for him. And see whether your cooking is still lousy as last year, then improve it. Whether your clothes is too too lousy, then improve it. And take care that the children is nicely bathed and smell nice, and you yourself also. Buy a little bit new perfume, yeah. New makeup, new clothes, yeah. And take care of the house.
Một người chồng không chung thủy có nên được thương yêu, tha thứ và cảm thông hơn không?
Nên chứ, bởi vì ông ấy thiếu tình thương. Vì vậy mới không chung thủy, thành ra nên tha thứ cho ông ấy và làm đẹp thêm diện mạo của mình. Hãy thương chồng một cách thành tâm hơn, hãy xem lại trong gia đình có gì cần phải cải tiến không, ngoài việc chăm sóc dung nhan của mình. Tôi đã nói rồi, hãy trang điểm vào lúc chiều tối thôi, và trang phục đẹp chỉ riêng cho ông xã. Bởi cho dù cả thế giới yêu thương quý vị, nhưng vì quý vị chỉ lưu tâm đến chồng mình thôi, nên nếu ông ta là người duy nhất không yêu thương quý vị, chắc chắn quý vị sẽ đau đớn và khổ sở vô cùng, đúng không? Cho nên phải chăm sóc chồng và thương yêu ông ấy nhiều hơn nữa, cho ông ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất. Hãy xem lại tài nấu nướng của quý vị, nếu vẫn còn tệ như năm ngoái thì nên cải thiện, nếu quần áo có quá lôi thôi thì phải cải tiến, hãy chăm sóc con cái cho tươm tất. Tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, và chính mình cũng vậy, mua một ít dầu thơm mới, phấn son mới, quần áo mới và săn sóc nhà cửa đàng hoàng.
Dear Master, as a practitioner, can I enjoy dancing and listening to loud music?
Yes, you can, but you must meditate. Apart from that, if you do 2.5 hour meditation and then other things you do, I do not forbid. But after some times of meditation, you don't feel like listening to this anymore because you have inside music, which is more enchanting, more cleansing, more refreshing, and more, I would say, energizing. That I tell you. Before, I also liked music very much. Since young, I was chanting all the time. I love all this music. And I love go out dancing with my husband also. But now, I only dance once every 10 years. And in my place, wherever I go, I don't have radio, television, no music or nothing. Not that I hate them. It's just I don't feel needing them. Not that I leave them. They just leave me. Understand? They just forsake me because they feel I'm too boring. I'm not fit with the music of the world anymore. So do whatever you like until you're completely satisfied, but meditate, yeah? And keep the precepts. So you progress faster.
Là một người tu hành, tôi có thể khiêu vũ và nghe âm nhạc kích động không?
Được, quý vị có thể làm, nhưng ngoài việc đó, quý vị cũng phải tọa thiền nữa. Nếu mỗi ngày quý vị thiền đủ 2 tiếng rưỡi và rồi mới làm những việc khác, thì tôi không cấm đoán những việc đó. Nhưng sau một thời gian hành thiền, quý vị sẽ không còn cảm thấy thích nghe những loại nhạc này nữa. Quý vị đã có âm nhạc bên trong quyến rũ hơn, thanh thoát hơn, tươi mát hơn, bồi bổ năng lực hơn. Tôi muốn nói cho quý vị biết điều này. Trước đây tôi cũng rất thích âm nhạc. Từ thuở nhỏ lúc nào tôi cũng ca hát và yêu thích âm nhạc. Xưa kia tôi cũng thích đi khiêu vũ với nhà tôi, nhưng bây giờ 10 năm mới khiêu vũ một lần. Nơi tôi trú ngụ, cho dù tôi ở đâu cũng đều không có máy phát thanh, máy truyền hình, âm nhạc hoặc bất cứ gì khác. Không phải tôi ghét chi những thứ đó, nhưng chỉ vì tôi cảm thấy không cần thiết. Không phải tôi rời bỏ những thứ này mà chúng rời bỏ tôi. Những thứ này từ bỏ tôi vì cảm thấy tôi nhàm chán quá, không thích hợp với âm nhạc của thế gian nữa. Cho nên, hãy làm những gì quý vị thích, cho tới khi hoàn toàn mãn ý. Nhưng quý vị cũng phải ngồi thiền và giữ giới để việc tu hành được tiến bộ.
Dear Master, I always meditate on silence and emptiness to contact my inner self. I was bothered by a spirit one day. Once I witnessed the spirit meddling with the mat I was sitting on. I no longer dare to meditate alone. How can I protect myself?
The spirit sat on the mat that he meditated?
Yes.
Oh, then let him sit there. You find another mat. What's the problem? Is the mat so expensive that you couldn't donate it to the spirit? Maybe because he see you meditating so nicely, so he wants to learn also. You should teach him. Become his master. Well, this is a problem when you meditate with yourself, with alone, without a master, or with sometimes not very highly compatible master. Yeah? So try to find another way to do it, or try the Guan Yin method, okay? And then we and the spirits and whatever are all in harmony. There will be no fear. There will be no fear between any being, yeah? If they ever come, it will be loving and just harmony.
Tôi luôn hành thiền, quán tưởng về sự tĩnh lặng và vô sắc giới, để câu thông với tự tánh bên trong. Có một ngày, tôi bị một vong linh tới quấy nhiễu. Một lần, tôi chứng kiến vong linh này tới xem vào tấm chiếu tôi đang ngồi. Từ đó, tôi không dám ngồi thiền một mình nữa. Tôi làm thế nào để bảo vệ chính mình?
Vậy thì để vong linh ngồi đó, và quý vị đi tìm tấm chiếu khác. Có vấn đề gì đâu. Tấm chiếu đó đắt tiền đến nỗi quý vị không thể bố thí cho vong linh đó sao? Có lẽ vì hắn thấy quý vị ngồi thiền tốt quá, nên cũng muốn học. Quý vị nên dạy và trở thành sư phụ của hắn. Đó là vấn đề. Khi quý vị tự thiền một mình mà không có minh sư chỉ dạy, hoặc là học với vị thầy lực lượng không cao lắm. Hãy gắn tìm một phương pháp thiền khác, hoặc hãy thử pháp môn Quán Âm. Lúc đó, chúng ta và những vong linh, hay chi đó, sẽ sống hài hòa với nhau, giữa các chúng sinh, không có gì phải sợ sệt cả. Nếu họ đến, họ cũng sẽ đến với tình thương, và rất nhu hòa.
Master, how can I remember my past life, so that I can retrieve the knowledge I had learned then?
No, it's enough to learn the present. Yeah? because in present life we don't even learn enough yet. The past life is gone, and God has drawn a curtain between the past and present. It's for our own benefit. Therefore, it's not always necessary to trace the past. Because if we know too much things about the past without having enough power to handle it or to improve it in concerning with the present, then we'll be in trouble. That's why people sometimes come into possess a kind of state of mind or knowing too much of the past, they will be miserable to live in the present. Suppose you know that in the past life you were the sultan of of such and such country, and now you are driving a taxi. Would you like it? Huh? Or suppose you know that last life you and your wife were, having some, kind of bloodshed with each other. And now every time you see her, would you be afraid? And that she killed you last life? And can you ever be loving again to her? Yes? It would affect very much your family harmony and your personal relationship as well as your own happiness. Is that not so? So therefore, we don't need to know the past. We take care of the present, and the future will come beautifully. Meditate on your inner self, or choose whatever method you like. But I would only recommend Kuan Yin method, because I know after all the studies that is the best, as the highest, the quickest, the safest. So we offer that to you in case you want to gain more knowledge in the present and for the future. And the past, take care of itself. The past is gone. The past, we can just forget it.
Làm thế nào tôi có thể nhớ lại tiền kiếp của mình để lấy lại những kiến thức mà tôi đã học lúc đó?
Không cần. Đời này cũng đủ cho mình học rồi, vì ngay đời này chúng ta học còn chưa hết. Tiền kiếp thì đã qua rồi, Thượng Đế đã kéo màn ngăn giữa quá khứ và hiện tại vì lợi ích cho chúng ta. Do đó, không phải bao giờ cũng cần tìm về quá khứ. Nếu biết nhiều về quá khứ mà không có đủ lực lượng để lo liệu hoặc cải thiện được trong hoàn cảnh hiện tại, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn. Cho nên đôi khi có những người bị rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma, hoặc nếu biết nhiều quá về quá khứ, họ sẽ rất đau khổ khi sống trong hiện tại. Giả sử quý vị biết rằng trong tiền kiếp, mình là hoàng đế của một quốc gia nào đó, và bây giờ là tài xế taxi, quý vị có thích không? Hoặc giả sử quý vị biết rằng trong tiền kiếp, quý vị và vợ của quý vị đã có món nợ máu nào với nhau, rồi bây giờ mỗi lần nhìn thấy mặt vợ mình, quý vị có sợ không? Và vì bà ta đã giết quý vị trong tiền kiếp, liệu bây giờ quý vị còn có thể yêu thương bà ta được nữa không? Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự hòa thuận trong gia đình, quan hệ tình cảm, cũng như hạnh phúc của quý vị, cho nên chúng ta không cần phải biết quá khứ. Chúng ta hãy chăm sóc cho hiện tại, thì tương lai sẽ tốt đẹp. Quý vị hãy thiền về chân ngã bên trong của mình, hoặc chọn bất cứ phương pháp nào quý vị thích. Tôi chỉ đề nghị pháp môn Quán Âm, vì qua tất cả các nghiên cứu tôi biết rằng pháp này là pháp tốt nhất, cao nhất, nhanh nhất và an toàn nhất. Cho nên trong trường hợp quý vị muốn tiếp nhận thêm kiến thức cho hiện tại và cho tương lai, chúng tôi xin cống hiến cho quý vị. Chuyện quá khứ được an bài theo quá khứ, vả lại quá khứ đã qua rồi, chúng ta thôi hãy quên đi.
Yeah, Master. My husband is a non-vegetarian. Can I get myself initiated or should I divorce him?
No! Why? Why? Each one has his own opinion about how to live his life. I only suggest the vegetarian diet and a saintly way of living. But should you don't want to take it, or your husband or wife don't want it, don't force them. You can reason with them in course of time, or just show them that it's like this, and they choose. If they don't choose vegetarian diet, it's all right. You can cook for him lovingly, and then hope God will bless him one day that he can go the same path with you. It would be better for you both, that is all. But we don't force or we don't divorce a husband or wife just because he's different from us. It's okay to be different.
Chồng của tôi không ăn chay. Tôi có thể thọ tâm ấn được không? Hoặc là nên ly dị?
Không. Tại sao lại ly dị? Mỗi người có quan niệm riêng về cách sống của mình. Tôi chỉ đề nghị nên ăn chay trường và sống cuộc đời thánh thiện. Nhưng nếu quý vị không muốn, hoặc nếu chồng hay vợ quý vị không muốn, thì đừng ép buộc họ. Dần dần quý vị có thể giải thích cho họ, hoặc trình bày cho họ biết và để họ chọn lựa. Nếu họ không chọn ăn chay cũng không sao. Quý vị có thể nấu cho chồng mình ăn với tấm lòng thương yêu và hy vọng Thượng Đế gia trì cho ông ấy để một ngày nào đó ông sẽ bước chung đường với quý vị. Như vậy sẽ tốt đẹp hơn cho cả hai người. Chỉ có vậy thôi, chúng ta không ép buộc và không ly dị chồng hoặc vợ chỉ vì người ấy khác với mình. Khác nhau cũng được mà.
Dear Master, can you please describe what heaven is like?
There's so many descriptions about heaven already in the Bible, in the Hindu scripture, in the Buddhist sutra, in the Quran, and in all kind of scriptures. Please refer to them. They have better, literature talent than I have. I can only experience, but about describing it, it's completely helpless. I'm helpless. It's so beautiful, I cannot talk. I'm afraid to degrade it by talking. Just like a beautiful woman, and you saw it and you were speechless. And then when your friend asked you, what she looked like? What did she look like? You say, oh, her nose was very straight. Her eyes were big. And lips very red. And that's it. And then when the friend go outside and looking another girl, she say, oh, the girl looks straight, the nose straight, the lips red, and the eyes big. Is that enough to convey the beauty of that woman? No, you understand? Because the imagination of that friend is different than the reality. And then he might misunderstand of the beauty of that lady. That's difficult. Also, can you describe the love between man and woman? Or mother and son? No, it's very difficult. So I better keep quiet. But I invite you to see it for yourself and make effort to learn to know heaven by your own will and your own sincerity. Everyone can do it. No need to ask me. Second-hand stuff is no good. You are first-class citizen. You have to know everything first-hand.
Xin sư phụ diễn tả cảnh giới thiên đàng ra sao?
Đã có rất nhiều đoạn diễn tả về thiên đàng trong Thánh Kinh, Kinh Ấn Độ Giáo, Kinh Phật, Kinh Quran và trong đủ mọi kinh điển khác. Xin vui lòng tham khảo những kinh điển đó, tài nghệ văn chương của những vị đó hay hơn tôi nhiều. Tôi chỉ có thể đích thân thể nghiệm được thôi, nhưng đến khi diễn tả thiên đàng thì tôi hoàn toàn bó tay. Thiên đàng thật tuyệt đẹp. Tôi không thể nào diễn tả được, nói ra chỉ làm giảm giá trị mà thôi. Cũng giống như khi nhìn một người đẹp, quý vị không thể thốt nên lời, rồi khi người bạn hỏi, cô đó hình dáng ra sao? Quý vị trả lời, ồ, mũi của nàng rất cao, mắt của nàng to, và môi của nàng rất hồng. Nhưng chỉ được vậy thôi, và khi người bạn này ra ngoài tìm người con gái đó, anh ta nói, ồ, cô gái đó, mũi cao, môi hồng, mắt to, như vậy có đủ để diễn đạt vẻ đẹp của người phụ nữ đó không? Không đủ, bởi vì trí tưởng tượng của người bạn đó khác với thực tại. Có thể ông ta lại hiểu lầm về sắc đẹp của người phụ nữ đó. Vấn đề là như vậy. Hơn nữa, quý vị có thể nào diễn tả tình yêu giữa một người nam và một người nữ, hoặc giữa mẹ và con? Không, rất là khó. Cho nên tốt nhất là tôi nên giữ yên lặng, Nhưng tôi mời quý vị hãy tự mình nhìn thấy, hãy cố gắng học hỏi để biết thiên đàng bằng ý chí và lòng thành tâm của mình. Ai cũng có thể làm được, không cần thiết phải hỏi tôi. Biết qua người khác là không tốt. Quý vị là công dân ưu tú, quý vị phải là người ưu tiên biết tất cả mọi việc.
Dear Master, can you please tell us how to cultivate unconditional love towards our family?
There are two levels of unconditional love. In the mundane way, we should serve our family in whatever way is beneficial to them, not to us. Yeah. We should not demand, but always give and sacrifice. And if each member of the family do the same thing, then of course there is harmony and love in the family. Because most of us, we serve with motive. If we love somebody, we expect the love in return. Or we want to love the way we want, not the way they want. For example, the mother-in-law wants banana, and you would just force her with apples, even the best apple from Japan, and the biggest and the most expensive, but she doesn't like it. So just buy banana. It's so simple, understand? Don't have to always force your way with the family members. Whatever they want, give it. Therefore, just as I said to you before, the husband doesn't want to eat vegetarian, then cook meat for him. I would not, for my sake and my belief, forbid him to eat meat or force him to eat vegetarian just because I think it's good for him. I think it's good for him, but if he doesn't like it, then he's okay to choose his own way. Yeah? Similarly, this is how we treat other people, unconditionally. No motive. Let God deal with them and teach them in their time to come around to do whatever God thinks is proper for him. Maybe he wasn't ready for that thing. Maybe his stomach cannot digest apple, for example. Therefore, very simple things to take care of family. Whatever they want, do it for them, as long as it doesn't harm other person. Understand? Or doing some criminal action. Then you should obey and serve them with all love and devotion, just like you would serve God. Then that is unconditional love. Now, another higher level is that after you became enlightened and your love inside will grow in such an incredible speed and also unlimited that you even serve your family member without knowing you love them even. You just automatically do things right. That is if you already put down your ego and completely surrender to God.
Xin Ngài dạy chúng tôi cách trưởng dưỡng tình thương vô điều kiện đối với gia đình.
Tình thương vô điều kiện có hai trình độ. Trong phương diện thế gian, chúng ta nên phụng sự gia đình bằng cách nào có lợi ích cho họ, không phải cho chúng ta. Chúng ta không nên đòi hỏi, mà phải luôn luôn cho và hy sinh. Nếu mỗi thành viên trong gia đình đều làm như vậy, thì đương nhiên gia đình sẽ có sự hòa thuận và thương yêu. Đa số chúng ta phụng sự với một mục đích. Khi thương một người nào, chúng ta muốn họ thương lại mình, hoặc chúng ta muốn thương theo cách của chúng ta, chứ không phải theo cách họ muốn. Thí dụ, mẹ chồng muốn một quả chuối, quý vị lại bắt bà lấy táo. Dù đó là loại táo ngon nhất của Nhật Bản, to nhất và đắt tiền nhất, bà vẫn không thích. Vậy quý vị mua chuối cho rồi, thật là giản dị. Không nên ép những người trong nhà luôn luôn làm theo ý mình. Họ muốn gì thì cứ cho họ cái đó. Thành ra như tôi nói ban nãy, nếu chồng quý vị không muốn ăn chay thì nấu thịt cho ông ấy. Không nên vì mình và tín ngưỡng của mình mà cấm cản ông ấy ăn thịt hay bắt buộc ông ấy ăn chay. Chỉ vì mình nghĩ như vậy là tốt cho ông ta. Ăn chay thì tốt cho ông ta, nhưng nếu ông không thích, thì muốn chọn gì thì chọn, không sao. Tương tự như vậy, đó là cách mà chúng ta có thể đối xử với người khác một cách vô điều kiện, không có mục đích. Hãy để Thượng Đế lo cho họ, dạy bảo họ khi thời điểm của họ đến, để họ trở lại và làm những gì mà Thượng Đế nghĩ là thích hợp cho họ. Có thể họ chưa sẵn sàng làm việc đó, có thể bao tử của họ không tiêu hóa được táo, chẳng hạn như vậy. Cho nên chăm sóc gia đình là một việc rất đơn giản. Họ muốn gì thì chúng ta làm cho họ, miễn là không phương hại đến người khác, hoặc không phải là một hành vi phạm pháp. Quý vị nên phục tòng và phụng sự họ bằng tình thương và sự cống hiến, cũng giống như là phụng sự Thượng Đế vậy. Đó chính là tình thương vô điều kiện. Ở một trình độ khác cao hơn, sau khi khai ngộ, tình thương bên trong quý vị sẽ tăng trưởng với một tốc độ phi thường, vô hạn định, đến nỗi quý vị có thể phụng sự người trong gia đình mà không biết là mình đang thương họ. Quý vị tự động làm đúng nếu quý vị đã bỏ xuống cái ngã của mình và hoàn toàn hằng thuận Thượng Đế.
Quý khán giả vừa nghe phần 4 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại hội trường Tân Gia Ba, Shenton Way, Tân Gia Ba vào ngày 9 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Trở về thời đại Hoàng Kim. Phần tiếp theo sẽ được phát thanh vào kỳ tới. Kính mời quý khán giả nhớ đón nghe. Tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.